Chúng ta tiếp tục vừa làm tuần bát nhật cầu cho Ngài, vừa nhịp bước theo chân Ngài trên mảnh đất mà Ngài cảm thấy là bị hành hạ với một đàn chiên nhỏ bé thuộc một xã hội tử đạo. Như Ngài diễn tả như vậy, chắc chắn là Ngài đã biết trước tình hình bất ổn và bất lợi cho chuyến tông du của mình, nhưng Ngài vẫn không chùn bước. Vì đối với một vị chủ chiên sông mùi chiên và sẵn sàng thí mạng sống vì chiên như Ngài, thì Ngài cảm thấy chuyến tông du này, như Ngài đã trả lời trong cuộc phỏng vấn của phái đoàn truyền thông Tháp Tùng trên máy bay từ Roma đến Iraq hôm qua, rằng đây là một nhiệm vụ đối với một đất nước đã bị hành hạ qua rất nhiều năm trời. Chính vì thế, trong lời chào mừng ở dinh Tổng thống hôm qua, mùng 5 tháng 3, 2021, vị Tổng thống Iraq đã ngỏ lời cùng vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm xứ sở Iraq rằng nhân dân Iraq cảm thấy hãnh diện về sự hiện diện được mong đợi của Ngài. Một vị đại khách thân yêu của chúng tôi, bất chấp những lời khuyên can trì hoãn chuyến viếng thăm này, vì những hoàn cảnh ngoại thường thế giới đang trải qua bởi đại dịch, và bất chấp những tình trạng khốn khó đang diễn tiến ở xứ sở tang thương chúng tôi, việc thắng vượt được tất cả những tình trạng như thế đã thực sự càng làm tăng thêm giá trị cho chuyến viếng thăm này nơi lòng cảm nhận của nhân dân Iraq chúng tôi. Đấy là những gì liên quan đến ngoại cảnh thôi, chưa kể đến vấn đề sức khỏe của Đức Giáo Hoàng 84 tuổi này. Vị đã thấy đi khập khễnh bên vị Tổng thống Iraq hôm qua, vì Ngài bị chứng đau thần kinh tọa cứ tiếp tục bám sát Ngài và hành khổ Ngài. Đến độ Ngài đã phải hủy bỏ hai biến cố chung mới đây. Lần thứ nhất, Ngài đã không thể chủ sự lễ đêm giao thừa 31 tháng 12, 2020. Và lần thứ hai, Ngài không thể tham dự tuần phòng đầu mùa chay với giáo triều Roma trong thời khoảng 21 đến 26 tháng 2, 2021. Do đó nên chuyến tông du này thật sự là ý nghĩa và có giá trị với tất cả sự hy sinh của vị giáo hoàng mà chúng ta cảm thấy được là chúng ta không thể không đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện. Và sau đây những tin tức từ trong Vatican News tiếng Việt. Trước hết là tin Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ riêng vị đại giáo trưởng của hệ phái Hồi giáo CI ở Iraq. Đức Thánh Cha bắt đầu ngày tông du thứ hai lúc 6 giờ 50 sáng bằng việc ra sân bay Baghdad, cách tòa sứ thần 28 cây số, để bay đến Najaf, nơi Ngài sẽ gặp đại giáo trưởng của lãnh đạo của hệ phái Hồi giáo CIA Iraq. Thành phố Najaf có khoảng 1 triệu 300 ngàn dân, nằm ở miền trung Iraq, cách thủ đô Baghdad khoảng 160 km về phía nam, cách thành cổ Babylon 30 cây số và cách thành Ur, quê hương của tổ phụ Abraham, 400 cây số về phía bắc. Thành phố Najaf này được thành lập năm 791 sau công nguyên bởi quốc vương Harun al-Sadif và được phát triển chủ yếu sau thế kỷ thứ 10. Thành phố này có trung tâm tôn giáo chính của Hồi giáo CIA, là địa điểm hành hương của các tín đồ Hồi giáo CIA từ khắp nơi trên thế giới, là nơi có lăng mộ của một trong những nhân vật được tôn kính nhất Hồi giáo, đó là Ali Abi Talib, còn được gọi là Imam Ali, là người anh em họ và là con rể của tiên tri Muhammad, và cũng là người đầu tiên cải sang Hồi giáo. Lăng mộ của Imam này đầu tiên của CIA nằm bên trong đền thờ Hồi giáo Imam Ali, được coi là một trong những nơi linh thiêng nhất của đạo Hồi. Thông cáo chính thức: Đức Thánh Cha viếng thăm vị đại giáo trưởng này vào đầu ngày thứ hai của chuyến thông du. Thông cáo của phong trào báo chí Tòa Thánh cho biết, cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 45 phút. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự cộng tác và tình thân hữu giữa các cộng đồng tôn giáo để ngang qua việc vun đắp sự tôn trọng và đối thoại lẫn nhau. Các cộng đồng tôn giáo có thể đóng góp vào lợi ích chung của Iraq, của khu vực và của toàn thể nhân loại. Ông giám đốc phong trào báo chí Tòa Thánh cho biết thêm, cuộc gặp gỡ là cơ hội để Đức Thánh Cha cảm ơn vị đại giáo trưởng này, vị mà cùng với cộng đồng CIH trước tình trạng bạo lực và nhiều khó khăn trong những năm gần đây, Ngài đã lên tiếng bênh vực những người yếu nhất và chịu bách hại nhất bằng việc khẳng định sự thánh thiêng của sự sống con người và tầm quan trọng sự hiệp nhất của nhân dân Iraq. Tiểu sử của vị đại giáo trưởng Ayatollah Al-Sistani. Vị đại giáo trưởng này sinh ngày 4 tháng 8 năm 1930 tại Mashhad, Iran, là lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo CIA Iraq và là giám đốc của Hausa, chủng viện tôn giáo CIA ở Najaf. Ông học kinh Koran từ khi còn nhỏ. Năm 20 tuổi, ông rời Iran để tiếp tục đào tạo ở Iraq, trở thành đệ tử của đại giáo trưởng Ayatollah Abu al-Qasim al-Khoei ở al-Najaf. Và theo thời gian, ông được người Sunni và người Kurd tôn trọng. Việc giải thích của ông về mặc khải Hồi giáo cách ôn hòa, về việc không cho phép các nhà lãnh đạo tôn giáo hoạt động trực tiếp vào chính trị, khiến ông trở thành một người đối thoại được công nhận bởi nhiều trào lưu chính trị khác nhau. Năm 2004, ông ủng hộ bầu cử tự do ở Iraq, góp phần quan trọng vào việc hoạch định chính phủ dân chủ đầu tiên của đất nước này. Năm 2014, ông kêu gọi người dân Iraq hiệp nhất để chống lại nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS. Gần đây hơn, vào tháng 11, 2019, khi người dân xuống đường bày tỏ sự bất bình trước chi phí sinh hoạt cao và bất ổn chính trị quốc gia, ông kêu gọi những người biểu tình và cảnh sát giữ bình tĩnh và không sử dụng bạo lực. Sau đó, ông kêu gọi chính phủ từ chức và cải cách bầu cử. Yêu cầu của ông được chấp nhận, Thủ tướng Adel Abdul-Mahdi từ chức ngay sau đó, trong khi vào tháng 12, Nghị viện thông qua cải cách bầu cử. Nhận định và từ biệt. Theo Đức Hồng Y Fernando Filoni, từng là sứ thần tòa thánh tại Iraq và Jordan trong 5 năm, nhận định rằng vị đại giáo trưởng này là một biểu tượng và là truyền thống trong thế giới CIH Hồi giáo, đặc biệt tại Iraq. Vì vậy, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và vị đại giáo trưởng này chắc chắn mang lại điều tốt đẹp trong chính cuộc đối thoại. Cuộc gặp gỡ riêng giữa Đức Thánh Cha và vị đại giáo trưởng kết thúc vào lúc 10 giờ sáng. Trong lúc chào biệt vị đại giáo trưởng, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời cầu nguyện của Ngài, xin Thiên Chúa đấng tạo hóa của tất cả, về một tương lai hòa bình và tình huynh đệ cho đất nước Iraq thân yêu, cho Trung Đông và cho toàn thế giới. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha ra phi trường Najaf để bay tới Nasiriyah, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ liên tôn tại vùng bình nguyên Ur, quê hương của tổ phụ Abraham.
Chúa đã sai các công đồ đi loan báo tin mừng để nước trời gần bên. Này những kẻ đau yếu được lành, ai phong vui được sạch, kẻ chết xe lại được sống. Xin cho con biết theo Ngài, không mang túi mang gậy, áo khoác ngoài cũng không, và cũng không mang giày mang dép, cũng không mang bạc tiền để theo bước Ngài đã.
Bên lề chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Iraq liên quan đến vị đại giáo trưởng và cái cuộc gặp gỡ đó. Trong số các hoạt động của Đức Thánh Cha thu hút sự chú ý nhiều nhất của 60% trong tổng số 39 triệu dân Iraq, chắc chắn là cuộc viếng thăm và gặp gỡ của Đức Thánh Cha với thủ lãnh của họ, là vị đại giáo trưởng 91 tuổi này, vào sáng thứ Bảy, mùng 6 tháng 3, 2021. Cho đến nay, diễn tiến cuộc viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha được xem là tốt đẹp. Mặc dù trước đó có một số dư luận báo chí tỏ ra lo ngại vì những rủi ro có thể xảy ra về mặt an ninh cũng như nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Cuộc viếng thăm và gặp gỡ của Đức Thánh Cha với thủ lãnh của họ là vị đại giáo trưởng 91 tuổi vào sáng thứ Bảy, mùng 6 tháng 3 là sự kiện được người dân Iraq quan tâm nhất. Hậu trường cuộc viếng thăm. Tại sao có cuộc gặp gỡ lịch sử này? Cha Amir Jet, dòng Đa Minh, Tổng Thư ký Ủy ban Giám mục Iraq về đối thoại liên tôn, người sáng lập Hội đồng Đối thoại Liên tôn tại Iraq hồi năm 2012 và cũng là cố vấn của Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Hồi giáo, đã kể lại với báo trực tuyến truyền đi ngày 4 tháng 3 vừa qua tại Tây Ban Nha rằng khi được biết dự thảo chương trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Iraq, những người bạn Hồi giáo CIA gọi tôi và nói không thể không có cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và vị thủ lãnh của họ là vị đại giáo trưởng 91 tuổi đó. Vị đại giáo trưởng này năm nay 91 tuổi như chúng ta đã biết. Ngài đã nhiều lần lên tiếng bênh vực các nhóm thiểu số tại Iraq. Ví dụ hồi năm 2007 khi xảy ra vụ khủng bố tại đền thánh của Hồi giáo CIA ở Samarra, Ngài đã công bố một giáo pháp nghiêm cấm việc ám sát những thành phần thiểu số để trả thù. Rồi năm 2014, Ngài kêu gọi chiến đấu chống lại cái gọi là nhà nước Hồi giáo ISIS, vận động để Đức Thánh Cha gặp vị đại giáo trưởng. Cha Amir đã nói, những người bạn Hồi giáo CIA xin tôi hãy vận động để cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng. Và vị đại giáo trưởng được đưa vào trong chương trình viếng thăm và kết quả là Tòa Thánh quyết định có cuộc gặp gỡ với vị đại giáo trưởng này tại thành Najaf. Vị linh mục cũng giải thích rằng không có văn kiện chung được ký vào cuối cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và vị đại giáo trưởng. Vì để chuẩn bị văn kiện như vậy cần nhiều tháng hoặc nhiều năm, văn kiện Đức Giáo Hoàng đã ký với đại giáo trưởng Al-Tayeb của Hồi giáo Sunni ở Abu Dhabi hồi tháng 2 2019 đã bắt đầu được chuẩn bị từ năm 2017 trước đó. Vị linh mục còn nói, tuy không có văn kiện chung, nhưng cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với vị đại giáo trưởng cũng là một điều rất quan trọng để thăng tiến đối thoại và chống lại những lời tuyên truyền oán ghét. Biết đâu sau này sẽ có tuyên ngôn chung giữa đại Đức Giáo Hoàng và vị đại thủ lãnh Hồi giáo CIA Iraq. Phía Hồi giáo CIA cũng cần Đức Giáo Hoàng. Vị linh mục còn cho biết tiếp về bối cảnh của cuộc gặp gỡ. Nói đúng ra, cả những người Hồi giáo CIA cũng cần có cuộc gặp gỡ giữa thủ lãnh của họ với Đức Giáo Hoàng để tránh tình trạng Hồi giáo CIA chiếm 60% dân số Iraq và 13% tổng số người Hồi giáo trên thế giới, bị coi là kém quan trọng so với những người Hồi giáo Sunni. Những người này cũng hiện diện với Đức Giáo Hoàng khi Ngài viếng thăm thành Mosul ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 3. Nhất là các vị lãnh đạo CIA cũng cần củng cố tầm quan trọng của họ trước những người đồng đạo. Theo vị linh mục, tại Iraq phần lớn các vị lãnh đạo Hồi giáo CIA không tin nơi chế độ của Iran hiện nay, vốn chủ trương gắn liền tôn giáo với nhà cầm quyền chính trị. Và thực tế là đằng sau các dân quân Hồi giáo CIA ở vùng bình nguyên Ninive và các đảng phái chính trị có xu hướng phe phái ở Iraq đều có bàn tay của Iran hết. Những nhóm này dùng những người Hồi giáo CIA để theo đuổi những lợi lộc chính trị của họ. Hậu quả sự chia rẽ tôn giáo trong chính trị sau thời Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003 đã tàn phá đất nước Iraq, và những cuộc biểu tình của dân chúng từ năm 2019 chống lại chế độ như thế. Theo vị linh mục, phần lớn các vị lãnh đạo tôn giáo ở Iraq chia sẻ quan điểm của Công giáo, Theo đó, đất nước Iraq phải tránh quan niệm đa số hoặc thiểu số về tôn giáo và cần làm sao để tại Iraq tất cả mọi người đều là công dân, được bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ và cần phải loại trừ những ý tưởng hoặc thành kiến. Ví dụ, các tín hữu Kitô là những người không thanh sạch, gọi là Dimmi, hoặc bị coi là những công dân hạng hai. Cho đến nay, có ít tiến bộ giữa Công giáo và Hồi giáo Shiite. Cùng vị linh mục cũng còn cho biết rằng, cho đến nay đã có những tiến bộ lớn trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo Sunni. Cụ thể là tương quan giữa Tòa Thánh và Đại học Hồi giáo Al-Zaha ở Ai Cập, với việc ký tuyên ngôn chung về tình huynh đệ nhân loại ở Abu Dhabi. Nhưng cho đến nay, cuộc đối thoại với Hồi giáo CIA không được đẩy mạnh và không có tiến bộ bao nhiêu. Theo vị linh mục ấy, đối thoại với Hồi giáo CIA dễ hơn với Hồi giáo Sunni, vì cả những người Hồi giáo Sunni CIA cũng bị gạt ra ngoài lề và nhiều khi bị bách hại trong giới Hồi giáo nữa. Trong bối cảnh đó, vị linh mục, người sáng lập hội đồng đối thoại liên tôn ở Iraq này, hy vọng nhờ sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Francisco, nhờ cuộc gặp gỡ giữa ngài và vị đại giáo trưởng CIA tại Iraq, cũng như cuộc gặp gỡ liên tôn ở cổ thành Ur, sẽ thúc đẩy hoạt động của hội đồng đối thoại liên tôn ở Iraq, khích lệ các vị lãnh đạo khác tham gia công trình này. Đại dịch giới hạn số tham dự viên. Sau cùng, vị linh mục cũng lấy làm tiếc vì cuộc gặp gỡ đối thoại liên tôn giữa Đức Giáo Hoàng và những vị đại diện tôn giáo khác bị giới hạn bởi tham dự viên vì đại dịch. Tối đa có 150 người thôi. Mặc dù cuộc gặp gỡ này cũng quan trọng như các cuộc gặp gỡ liên tôn ở Assisi. Cha nói, chúng tôi đã chọn những người rất tích cực trong việc đối thoại, một số người trình bày chứng từ trong cuộc gặp gỡ và cầu nguyện. Đối với dân chúng, điều rất quan trọng là thấy các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện với nhau. Tin thứ ba, Đức Thánh Cha gặp gỡ lãnh đạo các tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham tại quê hương tổ phụ. Đức Thánh Cha nói với các đại diện các tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham điều mà Ngài không mệt mỏi nhắc nhở với mọi thành phần nhân dân Iraq. Đó là lời mời gọi cùng nhau tiếp tục dấn thân và bám chặt vào hòa bình, xây dựng một tương lai bằng sự đoàn kết và thân hữu để vượt qua vết thương của quá khứ nhờ hòa giải và cùng chung sống huynh đệ. Vào khoảng 11:30 ngày thứ Bảy, mùng 6/3/2021, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn với các đại diện của ba tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham tại thành Ur cổ. Thành Ur, ngọn đồi của hòa bình, quê hương tổ phụ Abraham. Đây là một trong những thành phố cổ và quan trọng nhất của người Sumer cổ, được biết đến trong tiếng Ả Rập là ngọn đồi của hòa bình. Theo truyền thống, đây là nơi ông Abraham, tổ phụ của nhiều dân tộc, lần đầu tiên nói chuyện với Thiên Chúa, được nhắc đến trong Kinh Thánh, Sáng Thế Ký, đoạn 11, từ câu 28 đến 31, và thường được gọi là nơi sinh của tổ phụ, người liên kết số phận của người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo. Đây là nơi Thiên Chúa sẽ yêu cầu ông rời bỏ quê hương xứ sở, thành Ur của người Can-đê và mọi thứ ông có để đi đến xứ Canaan. Sau bài đọc trích từ Sáng Thế Ký và một đoạn kinh Koran bằng tiếng Ả Rập là phần trình bày chứng từ. Chứng từ cùng sống, cùng học, cùng làm việc của hai bạn trẻ Kitô giáo và Hồi giáo. Trước hết là chứng từ của hai người bạn trẻ 19 tuổi. Đó là Dawood Ara, Kitô hữu, và Hassan Salim, Hồi giáo. Hai người trẻ này làm bạn với nhau cách đây 8 năm và thường thăm viếng, chơi đùa và học hành chung. Để chi trả cho việc học hành, hai bạn trẻ đã mượn tiền và cùng nhau mở một cửa hàng bán quần áo ở trung tâm Barat. Được gia đình và bạn bè khuyến khích, hai bạn đang dần dần trả hết số nợ. Hai bạn mong ước học xong đại học. Hassan nói, mặc dù Dawood và con không cùng tôn giáo, câu chuyện của chúng con cho thấy rằng chúng con có thể làm việc cùng nhau và có thể là bạn của nhau. Và Dawood nói, chúng con mong rằng nhiều người Iraq khác có cùng kinh nghiệm này. Chúng con không muốn chiến tranh, bạo lực và hận thù. Chúng con muốn rằng mọi người ở đất nước chúng con làm việc cùng nhau và là bạn của nhau. Chứng từ của bà Rafat Hussein Baher, người Iraq có cùng căn tính. Bà Rafat Hussein Baher thuộc nhóm tôn giáo Mandaism, cũng là tôn giáo độc thần, tôn kính tổ phụ Abraham. Bà đã chứng kiến các con cái, anh em và người thân của mình tản mát đến nhiều nơi vì nhiều lý do. Gia đình bà là số ít ở lại với nỗi sợ vô hình trong lòng. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn hộ chiếu để ra đi, nhưng bà nhận thấy hàng xóm của bà rất tốt. Bà Rafat kể về chứng tá của ông Najib, một người đồng đạo của bà. Ông đã hy sinh để cứu gia đình hàng xóm người Hồi giáo. Bà cho biết tại Barat, mọi người Iraq sống chung hòa bình và họ cùng tồn tại qua đổ nát của chiến tranh trên cùng mảnh đất. Máu của chúng tôi đã trộn lẫn. Chúng tôi đã cùng nhau nếm trải sự cay đắng của lệnh cấm vận. Chúng tôi có cùng căn tính. Bà cũng than phiền những bất công và thờ ơ đối với người Iraq. Nhưng chính cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha xác nhận rằng vùng Lưỡng Hà vẫn được tôn trọng và quý mến. Chuyến thăm của Ngài có ý nghĩa là một cuộc chiến thắng của nhân đức. Nó là một biểu tượng đánh giá cao người Iraq. Bà nói như vậy. Chứng từ của giáo sư Hali Zaha Tazel. Giáo hội đối xử với mọi người Iraq như nhau. Ông là một người Hồi giáo, giáo sư của Đại học Nasiriya, giáo sư Ali Taji. Ông chia sẻ kinh nghiệm trong 15 năm cổ võ người khác đến thăm thành Ur. Trước hết là cuộc gặp gỡ với cha Ahmad Anbana của giáo hội Công giáo Kande ở Barat. Cha Anbana đã ủng hộ ý tưởng của giáo sư bằng cách gửi một nhóm 30 kín hữu như làn sóng hành hương đầu tiên đến thành Ur. Sau đó, sự cộng tác được tiếp tục với Đức Tổng Giám mục An-Nafali của Barat. Đặc biệt là Đức Hồng Y đã khuyến khích các linh mục đồng hành với các đoàn hành hương đến thành Ur. Nhiều nhóm hành hương đến cử hành thánh lễ và cầu nguyện tại thành phố lịch sử này. Giáo sư đặc biệt nói đến việc giáo hội Iraq đối xử với mọi người Iraq như nhau, không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc. Đặc biệt trong những cuộc khủng hoảng, giáo hội luôn đi đầu trong việc giúp đỡ những người khốn khổ, cung cấp thực phẩm và thuốc men. Cuối cùng, giáo sư Ali Tazeb cảm ơn Chúa đã cho ước mơ của ông được thành sự thật với việc Đức Thánh Cha thăm viếng thành Ur yêu quý của ông. Diễn văn của Đức Thánh Cha. Sau khi nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn đặc sắc trước các vị lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo hiện diện. Đức Thánh Cha đã nhắc lại với họ điều mà Ngài không mệt mỏi nhắc với mọi thành phần nhân dân Iraq, đó là lời mời gọi cùng nhau tiếp tục dấn thân và bám chặt vào hòa bình, xây dựng một tương lai mới bằng sự đoàn kết và thân hữu để vượt qua vết thương của quá khứ nhờ hòa giải và cùng nhau chung sống huynh đệ. Chúng ta sẽ đọc cái diễn văn rất hay này chiều này. Lời cầu nguyện của các con cái tổ phụ Abraham. Cuộc gặp gỡ liên tôn tiếp tục với lời cầu nguyện của các con cái tổ phụ Abraham. Lời cầu nguyện bắt đầu như sau. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, đấng tạo thành chúng con, Chúa yêu thương gia đình nhân loại chúng con và mọi công trình tay Chúa làm nên. Là con cái của Abraham, người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo, cùng với các tín đồ của các tôn giáo khác và tất cả những người thiện chí, chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con tổ phụ Abraham, một người con ưu tú của đất nước cao quý và yêu dấu này, làm cha chung của chúng con trong đức tin. Lời kinh được tiếp diễn với lời tạ ơn Thiên Chúa về đức tin, nhân đức và gương mẫu tín thác của tổ phụ Abraham, và đặc biệt là biến ông thành lời chúc lành cho mọi dân tộc. Mọi người hiện diện cùng cầu xin Chúa ban đức tin vững mạnh để thực hiện việc tốt, đức tin để mở rộng trái tim với mọi anh chị em, và xin ban đức tin để tìm thấy trong mọi hoàn cảnh sự trung thành của Thiên Chúa đối với lời hứa của Người. Xin Chúa ban cho mọi tâm hồn biết tha thứ cho nhau và biến chúng ta thành khí cụ hòa giải, những người xây dựng xã hội công bình và huynh đệ. Xin hướng dẫn chúng ta cộng tác với chính quyền tái thiết đất nước và ban sức mạnh để giúp đỡ những người phải rời bỏ nhà cửa có thể trở về an toàn và bắt đầu một cuộc sống mới an ninh và thịnh vượng. Sau lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha gặp gỡ, trò chuyện và chụp hình kỷ niệm cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường Nasiriyah để bay trở về thủ đô Baghdad, cách độ 310 cây số, và để dâng thánh lễ tại đây. Và sau đây là một cái tin mới nhất mà em nghiên cứu từ bản tiếng Anh. Đó là ngay sau biến cố hội ngộ liên tôn giữa Đức Thánh Cha Francisco và vị đại giáo trưởng của hệ phái Hồi giáo CIA Iraq, sáng ngày 6 tháng 2, 2021, hôm nay ở Najaf, và tiếp theo sau đó là cuộc gặp gỡ liên tôn của vị giáo hoàng ở thành Ur, là quê quán của tổ phụ Abraham, với thành phần đại diện ba tôn giáo đều tin thờ một Thiên Chúa chân thật duy nhất, được gọi chung là Thiên Chúa giáo, bao gồm Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Và tín đồ Thiên Chúa giáo của ba tôn giáo này đều có chung một vị tổ phụ Abraham. Thì Thủ tướng Iraq là Mustafa al-Kahimi đã tuyên bố trên Twitter rằng ngày 6 tháng 3 hàng năm là ngày toàn quốc khoan dung và chung sống. Tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy nhờ cái cuộc gặp gỡ liên tôn của Đức Thánh Cha mà dân Iraq từ nay mà đi vào cái ngày này, ngày 6 tháng 3 này này, sẽ là ngày toàn quốc khoan dung và chung sống, các anh ấy chị ạ. Tuyệt vời. Cái đấy là cái thành công của Đức Thánh Cha đấy. Tuyệt vời. Tạ ơn Chúa. Amen.
Và hãy vui câu chúc an bình cho ai biết đón nhận an vui sẽ ngự lại đó. Đây cha sai chúng lên đường như chim giữa soi rừng giữa muôn ngàn hiểm nguy. Và hãy khôn ngoan mà minh chứng sống đơn sơ hiền hòa để ơn cứu độ tràn lan. Hãy đón bước trên đường đời, hãy đón.